This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, bà bảo mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thuộc về thành phố Arlington và số điện thoại của văn phòng 817-468-5252, 817-468-5252. Và thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của Đài 1600, đường dây điện thoại của Đài sẽ được mở ra, quý vị có thể gọi vào, tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của Đài qua hai số điện thoại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ Dallas, Bảo xin được kính gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất khỏe, Bảo. Mến chào Bảo và tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì đường dây điện thoại của Đài đã được mở ra. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào ngay từ phần đầu của chương trình để chương trình có đủ thời gian tiếp quý vị cũng như để bác sĩ Đàn Thiện Hưng có thể trả lời hết mọi giải đáp thắc mắc của quý vị trên làn sóng của Đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì vào đầu chương trình bà Bảo cũng xin được phép hỏi bác sĩ Đàn Thiện Hưng, mỗi năm cứ vào cái tháng tư đen là tháng Quốc Hận 30 tháng 4 thì bác sĩ Đàn Thiện Hưng có tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cũng như là chào cờ để tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho nền dân chủ Cộng Hòa. Thì không biết là bác sĩ có nhắn gửi gì cũng như là cái ngày để làm lễ là ngày nào, thưa bác sĩ?
Năm nay đó thì chúng tôi làm lễ ở tượng đài chiến sĩ Đông Mỹ lúc ngày thứ bảy 1 tháng 5 lúc 12 giờ. Thì bà Bảo biết thì năm nay cũng là năm trận thứ 46 mà từ ngày chúng ta mất nước từ năm 1975, thì đại đa số những người có thể như bà Bảo hay là những thế hệ sau có vẻ không chắc có lẽ không nhớ cái lịch sử mình đâu, nhưng mà thật sự là lúc cái chiến tranh của mình, chiến tranh mà từ năm 54 đến lúc 1975 đây là một cái vừa là nội chiến giữa hai bên, nhưng thật sự đây là một cái cuộc chiến tranh giữa hai khối tự do cộng sản. Thành ra nhờ có những sự chiến đấu của những người lính Việt Cộng Hòa mình, sau đó vậy sau khi 7 năm rồi Mỹ nó mới cho mình tị nạn qua đây. Sau rồi đó thì thế giới nó mới mở cửa đồng vòng đây thì mới đón nhận những người điều biên như tôi đi năm bằng biển, toàn đường biển và đường bộ á, tôi đi năm 80. Rồi có bao nhiêu mấy trăm ngàn người đi học tập cải tạo, sau đó rồi mới có chương trình HO là sau này mới được đi qua đây. Thành ra cái sự hiện diện của mình hiện giờ ở nước Mỹ này là do công sức và cái sự hy sinh của những người bao nhiêu người chiến sĩ quân lực của Hòa mình. Thành ra đương nhiên 30 tháng 4 là một ngày trang của mình, thì tôi mong quý vị cũng như vậy dịp này dẫn con cháu đến tượng đài đốt một nấm hương để mà cùng tưởng nhớ, nhắc con cháu biết được là không có những người đó, không có những cái chuyện gì đó là hiện giờ mình không ở đây. Thành ra ngày ở đây mình có thể được là mình nhờ người đó. Thành ra thật sự mình chỉ nhìn những ngày đó, chuyện chỉ còn đến đó đốt nấm hương và nhớ lại những người đó thôi. Và giảng cho con cháu mình, đây là cơ hội giảng cho con cháu mình nghe được cái lịch sử Việt Nam thế nào. Chứ nếu mà con cháu mình mà nếu nó không hiểu lịch sử rồi thì lớn lên từ từ nó mất gốc, không hiểu nó mình Việt Nam mình sẽ mất gốc luôn. Đó thì đây là một cái ngày để mình nhớ đến những người chết cho mình thôi. Thì nhắc lại là ngày đây chúng sẽ làm là thứ bảy một tây tháng năm lúc 12 giờ trưa tại Tư lệnh Chiến sự của Mỹ. Anh An Tâm.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đàng Thiện Hưng rất là nhiều. Cũng nhân đây thì cũng bác sĩ Đàng Thiện Hưng mở đầu cho cái buổi nói chuyện với, để bác sĩ Đàng Thiện Hưng nhắc lại những cái sự hy sinh mất mát của các chú các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho thế hệ thứ sau. Đáng lẽ thưa quý vị thì bà Bảo cũng sanh sao đẻ muộn, không có sống vào cái thời quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên bà Bảo cũng là một người con của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và khi cái sự cũng lớn lên ở Việt Nam và cũng có cái sự phải nói rằng cũng ở dưới cái thời mà khi mà sau khi, thưa bác sĩ Đàng Thiện Hưng, thì sau khi mà việc chiến tranh đã qua đi rồi, nhưng mà khi bà lớn lên á, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như là những người làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa thì ở Việt Nam trong cái thời mà vào những năm 80 đó, họ vẫn còn chịu cái sự phải nói rằng rất là bất công rất là nhiều, ngay cả cái việc đi học. Nhưng mà cái ngày này đó, đáng là như bác sĩ Đàng Thiện Hưng cũng nói, chúng ta phải dẫn con em tới để nhắc lại cho các em, cũng như là để các con em có thể ghi lại những cái sự vẻ vang của các chú các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng là một cái ngày để chúng ta cảm ơn khi mà chúng ta có được cái đặt chân trên xứ sở Hoa Kỳ này, là cũng một phần xương máu của các chú các bác Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh và trải sẵn đường để cho chúng ta có thể sang cái bến bờ tự do này với bao nhiêu là sự tự do. Thưa quý vị, xin được nhắc lại, ngày tưởng niệm 30 tháng 4 sẽ được tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ tại Arlington vào ngày thứ Bảy 1 tây tháng 5 lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị chúng ta cùng đến để mà tham dự. Và trở lại chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Nếu quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Đàng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Thưa bác sĩ Đàng Thiện Hưng, thì hôm chắc là trong mấy ngày đây đó thì mọi người cũng có đọc nhiều những cái bản tin, có những cái bản tin về y khoa nói rằng những cái người trong cái về bên CDC của Hoa Kỳ họ cũng tranh cãi với nhau rất là nhiều, bởi vì bây giờ đối với cái số lượng người họ sợ rằng cái đợt bùng phát thứ tư về cái virus COVID này, cho nên là đối với những người mà đã chích xong cái liều thứ nhất và đang đợi cái liều thứ hai đó bác sĩ, thì họ nói rằng sẽ dời lại để mà dùng những cái liều thứ hai này tiêm cho những người để tất cả mọi người đều có một liều. Tuy nhiên, nhưng mà nếu như mà chúng ta làm như vậy thì cũng nguy hiểm lắm phải không bác sĩ? Tại vì liều thứ nhất chúng ta vẫn thực sự chưa an toàn.
Đúng rồi bảo. Cái hiện giờ cái như mình nhớ, hiện giờ nó có 3 loại, 7 chích người, nó Pfizer mình đã biết rồi, Moderna là 2 và mới nhất là Johnson. Thì cái Pfizer Moderna này là Pfizer là 2 mũi cách nhau 3 tuần, Moderna là cách nhau 4 tuần và Johnson một mũi là được rồi. Nhưng mà cái lẽ ra đó thì hiện giờ cái thuốc tôi nghĩ nó nhiều, nó không có thiếu, nhưng chỉ bị Johnson á, ta bị tuần vừa rồi đó là nó có một cái hãng mà là trộn thuốc cho Johnson, người ta làm dơ làm sai với mình đó, thành ra là 40 mấy triệu đô của Johnson nó phải bỏ đi, nó không có. Thành như đó một khoảng chừng tuần này tuần sau nữa đó là những cái thuốc vaccine của Johnson nó không đủ cho mình xài nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng á, nếu mà cái mũi đầu tiên mà của Johnson á, thì khoảng chừng 3-2 tuần sau mình được khoảng chừng 75% cái bảo vệ mình. Mà nếu mà Moderna nó một mũi đầu tiên được á, hay là Pfizer mũi đầu tiên được á, thì trong vòng 2-3 tuần sau á, mình được khoảng chừng 50-50%. Okay. Mình được hai mũi của Johnson, hai mũi của Pfizer hay là Moderna rồi thì cái số lượng lên được, có thể mình lên được khoảng chừng 90%. Nhưng mà cái đó là con vi trùng cũ. Bây giờ á, mình thấy con vi trùng mới nhiều, con vi khuẩn nó biến dạng rất là nhiều. Thì bây giờ chính bây giờ là cái thuốc, còn đối với thuốc Pfizer và Moderna này thì đối với con vi trùng, con vi khuẩn nó biến dạng rồi, nó cũng không hiệu nghiệm được nhiều như xưa. Bởi cái căn bản nhất là gì, là tiếp tục đeo khẩu trang, quan trọng nhất cái đó. Tại vì bảo thấy cái thời gian sau này khoảng chừng 3-4 tuần này nó lên rất là nhiều. Tại vì ai cũng từng thấy y. Thứ nhất là một tháng, một năm trời nay ai cũng phải cũng bị ở nhà nè, không được đi đâu nè, rồi phải đeo khẩu trang, rồi không đeo nó rất khó chịu. Không, thành ra khi mà những cái tháng một tháng chiều tháng 2, tháng 3 nó khi mà cái số lượng vi trùng giảm xuống là một nè, số lượng bị bệnh giảm xuống là một, số lượng chích ngừa nhược điều lên là hai, tự nhiên nó làm cho mình người ta cũng như bị được cũng như là người ta gọi là dùng một cái bị ý đúng rồi, đó cũng như là một lạc quan, một cái lạc quan mà nó sai lầm đó. Thành ra sao bây giờ thấy không, nhiều khi trường học mở cửa lại rồi football, nó chơi football, mấy đứa nhỏ trong trường chơi football. Nhưng mà giờ để hiện giờ nè, những người mà bị bệnh á, đại đa số là giới trẻ. Tại người lớn tuổi á là xâm nhập trở lên là được chín người hết rồi. Mà bây giờ bởi đại nếu mà bảo mà theo dõi kỹ vị khoa, đại đa số những người còn trẻ không à. Tại sao mấy tụi đi học nó chơi tụi football trong trường rồi xuyên break nghỉ vừa nghỉ mùa xuân đi chơi California, đi xuống Florida chơi đúng không? Đó. Thành ra do đó mà bây giờ đợt rẽ bị rất là nhiều. Thì hy vọng rằng tại bây giờ mới vừa khoảng chừng như thành phố mình chẳng hạn đi, tử quan mình mới vừa được cuối tháng 3 là được chích ngừa hết tất cả mọi người. Và đại đa số những thành phố, những đô bang nước Mỹ này cũng bắt đầu cho mở rộng ra. Thì tôi nghĩ rằng chỉ thời gian ngắn đó là cái thuốc nó không đủ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tại vì Pfizer không mà nó không á, là một tháng làm được là 50 triệu dose. Rồi Moderna cũng là 30-40 triệu dose luôn. Đó thành ra rất là nhiều. Cái khó đó làm sao mà chuyên trở được từ trung tâm nó đưa đến chính phủ liên bang đưa xuống tiểu bang, xuống chỗ mà chích, cái đó là khó thôi. Xong ghi tên ghi danh nó rất là khó. Thành ra quan trọng nhất là mình cứ ghi danh hết đi ha. Có một số bây giờ dễ lắm, cái số 211 á, chắc tôi nói rồi, bà nhớ không? Rồi 211 cũng được rồi, cái số đó nó cho mình, nó hướng dẫn cho mình, nó cũng hướng dẫn cho mình qua điện thoại làm sao ghi tên được chích ngừa. Rồi đó, nếu mà ngày nào mình được chích một càng tốt. Nếu mà nó cái mũi số 2 của mình mà không được chích bị delay có không sao. Không, tại vì trước sau gì mình còn đeo khẩu trang ở trên á. Thấy không? Thành ra cái khẩu trang mới là cái chánh để mà bởi mình chích 2 mũi rồi, mà nếu cái 2 mũi rồi đó không cơ hội bị nó còn 5%, 10%. Bà thấy không chứ mà không đâu. Mà như mới đây nhất á là ở Washington á. Washington là 1 nè, Michigan là 2. Có 2 chỗ đó đó nó xong rồi đưa ra rồi đó. Trong 1 triệu người chích thì cũng còn được mấy trăm người bị COVID, 3-4 người chết. Chích rồi luôn nha, 2 buổi rồi luôn á, mà cũng có 3-4 người chết luôn. Đó, thành ra đối với tôi đó, chúng ta cứ ghi danh chích ngừa hết đi, được mũi số 1 cũng được, số 2 cũng không sao. Thời gian giữa hai bên đó tôi không quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Khẩu trang. Tiếp tục đeo khẩu trang, tiếp tục đừng ăn vào hàng. Cái nhà hàng cái là cái nguy hiểm nhất á. Tại vì nhà hàng á, mình ăn vô, mình vô trỏng, mình ngồi, mình mở cỡ khẩu trang, mình ăn đúng chưa? Trong lúc đó đó, cái nhà hàng nó nhỏ, đúng không? Người ví dụ như một người chỗ trong bạn đi, trong báo cách đây bán bạn đi, người ta ho thôi, mấy lạnh nó thổi lên, đúng không? Nó bay cả không khí mình ăn bị luôn, mình ngồi cái mình bị. Thành ra nếu vì ăn nhà hàng á, là ăn nhà hàng nào mà có ngoài sân á, ngoài trời đó thì ăn thì được. Đừng ăn nhà hàng, ngồi ở trong nhà hàng ta. Không thôi nữa, hay nhất là mua đồ đem về nhà. Tại vì mình mua nhà hàng đem về, thứ nhất mình cũng cái tiền mình giúp cho nhà hàng sống, giúp cho kinh tế mở cửa lại, nhưng mà mình không có bị nguy hiểm để ngồi trong đó ăn. Đó, thành ra đó, mình cứ tiếp tục cứ sinh hoạt bình thường, nhưng mà đừng có đi ăn nhà hàng. Tôi thấy một số người ta cũng như ý đó, người ta bắt đầu tổ chức tập hợp, có mấy hội đoàn, tôi biết hội đoàn Việt Nam mình đây, một số hội đoàn người ta tổ chức tập hợp tháng 4 vừa rồi, người ta muốn, nhưng tôi khuyên định có làm. Rồi một số tập hội đoàn như một tháng 5 này nè, cũng hợp, cái đó người ta ăn trong nhà hàng luôn. Ngoài trời đó thoải mái không sao hết, không, nhưng ở trong nhà đừng hội họp trong nhà, cái đó là cái mà nguy hiểm nhất bây giờ thôi. Đó, thành ra mặc dầu chúng ta cũng mừng là đại đa số chúng ta sẽ được chích ngừa, hiện giờ không á, thống kê cho biết là được gọi là 1/4 người Mỹ đã được chích ngừa 2 dose rồi, và gần như cả gần 100 triệu người đã được chích ngừa được 1 dose. Hy vọng rằng cái số người càng chích ngừa được càng nhiều, thì hy vọng rằng cái số giảm, cái số bệnh giảm sẽ từ từ. Và nhưng trong khi đó chúng ta cũng tiếp tục đeo khẩu trang. Chừng nào chính phủ, chừng nào nước Mỹ này hay thế giới này có được viên thuốc uống để chữa bệnh á, lúc đó ta mới an tâm được. Bây giờ có thuốc chữa nhưng mà bà bảo phải vô phòng bệnh viện, hay là bệnh nhân tôi phải gửi vào cái trung tâm để chích vô cho người ta, chích vô máu cho người ta, chứ không có uống thuốc được. Thì mọi cái trung tâm rất là đông người làm, vô bệnh viện thì nguy hiểm quá nhiều. Thành ra mình cẩn thận, chừng nào như đó, chừng nào mà có thuốc chích ngừa, cho có thuốc chích, uống thuốc thoải mái giống như lúc cúm bây giờ đó, lúc đó mình ăn tầm phải. Bây giờ mình đi đâu cúm cái vô đây tôi cho tôi thoát, chưa có biết cái loại ra dược sĩ mua cái là 2-3 ngày sau khỏe liền là khác rồi. Lúc đó rồi nghĩa chừng nào mà bệnh cúm cơn COVID này trở lại như bình thường á, như bất cứ bệnh khác, lúc đó mình ăn tầm thôi, chứ bây giờ mình đừng y quá sớm.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều đã nhắc nhở cũng như là giúp cho mọi người có một cái kiến thức để chúng ta có thể chống chọi lại với cái COVID này, cũng như là nhắc nhở về cái việc mà đi tiêm vaccine. Và hiện tại bây giờ trên khu vực Dallas Fort Worth, quý vị theo dõi những cái thông tin từ cộng đồng địa phương cũng như là trên làn sóng của đài 1600, chúng tôi có những cái thông tin về những cái nơi tiêm ngừa vaccine thì luôn luôn gửi đến cho quý vị để quý vị có thể đến. Và hiện tại bây giờ thì cũng rất là may là chúng ta có những cái nơi mà quý vị không cần phải lấy hẹn, quý vị cứ chạy tới và đưa cái thông tin thì họ sẽ tiêm ngừa vaccine cho chúng ta. Thì quý vị cứ theo dõi để chúng ta tiêm vaccine được mũi nào hay mũi đó thì nó vẫn an toàn hơn cho chúng ta, đặc biệt là vẫn tiếp tục giữ những cái biện pháp về vệ sinh an toàn. Ngay cả CDC thì họ cũng nói rằng cái việc tiếp tục mang mask, mang khẩu trang cũng như là vệ sinh thường xuyên, nó không có nó vẫn đang là một cái điều mà rất giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cái trận đại dịch COVID-19 này. Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời gọi vào tham gia chương trình. Và mong là quý vị có thể gọi từ khi chương trình bắt đầu, chứ đến khi cuối chương trình quý vị gọi vào thì rất tiếc Bà Bảo không có đủ thời gian để có thể tiếp quý vị trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì lại có một cái câu hỏi nữa, cái này không biết là nó có đúng hay không, nhưng mà cũng là những cái thông báo cũng như là những cái bài báo họ cho biết rằng thí dụ như chúng ta chích cái mũi của Pfizer, nhưng mà đến cái hạn 3 tuần, 4 tuần là cái chúng ta phải tiêm cái liều thứ hai, nhưng mà không có cái vaccine của Pfizer, mà ví dụ như chúng ta có thể nào lấy cái Moderna làm cái mũi thứ hai của chúng ta hay không, giống như là chúng ta mix match, chúng ta trộn vaccine gì đó bác sĩ, thì cái điều này nó có đúng không bác sĩ?
Nó không đúng, không đúng chút xíu, tại vì cái hai thuốc nó khác nhau, nó khi nó cũng vào người mình, nó tạo ra kháng thể cho mình, hai thuốc nó khác nhau, giống như thành lý gì đó là mình trộn nó không được. Thành lý gì đó mà khi mà mình chích cái mũi số 2 đó, người ta lúc nào khi đến á, người ta nhận mình á là chích mũi số 1, đúng không? Ở đâu thì phải đến chỗ đó chích. Tại chỗ đó đó nó có hồ sơ của mình, chích biết chích mũi loại gì. Thứ hai nữa, cái thẻ mình á, khi chích mũi số 2 xong rồi nó đưa cho mình cái thẻ, đúng cái thẻ đó, thì ngày đó nó biết chắc chắn là đúng giống đội mình được chích. Thành ra bây giờ hai bên không cộng đồng nhau được. Cái hy vọng nếu mà đó đấy quá, thí dụ như không đủ, tôi nghĩ rằng chỉ có khi nào mà giống thí dụ như là không đủ chất ngừa, không đủ thuốc của hãng đi, đúng không, là một. Thí dụ như là cái số lượng vi khuẩn nó quá cao là hai, thì bây giờ một là chích trộn với nhau, hai là để người ta bị bệnh để chết, thì lúc đó bắt buộc phải làm thôi. Chứ hiện giờ đó là CDC người ta không có khuyên là không thể nào mà trộn hai bên được, cho người ta nó khác nhau. Tại mình không hiểu. Tại vì đương nhiên khi mà hãng làm ra nó người ta làm vaccine đó, người ta chỉ có hãng Pfizer thì nó dùng của hãng của nó, thuốc nó để nghiên cứu. Moderna thì dùng thuốc mà đang nghiên cứu, đúng không? Chứ nó trên thế giới này chưa có một cái thứ nào mà trộn hai bên hết trơn á. Thành ra thật sự mình không hiểu. Thứ nhất không hiểu thì nghiệm được không. Thứ hai nữa mình không hiểu cái phản kháng thể phải xảy ra thế nào. Thứ ba nữa là mình không biết cái nó có phản phụ thế sao, mình không biết. Thành ra hiện giờ không có làm được chuyện này. Cái mà tôi nghĩ rằng nếu mà có làm thì nó là vô tình làm thôi, chứ không có chỗ nào mà cố tình mà trộn hai bên được như nào. Cái đó không được quyền chấp thuận của FDA bây giờ, của CDC bây giờ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều. Thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 quý vị nha. Có câu hỏi thắc mắc liên quan vấn đề sức khỏe cũng như là hiện tại bây giờ chúng ta có những câu hỏi gì về vaccine thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì đối với những người mà chích cái vaccine COVID này đó sẽ có những cái phản ứng phụ tùy thôi là nhẹ hay nặng. Nhưng mà những có những cái trường hợp nào mà chúng ta đáng lưu ý là khi chúng ta thấy nó hơi khác thường và chúng ta phải liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc là chúng ta gọi vào những cái trung tâm về y tế để chúng ta có thể có được cái sự cố vấn đúng đắn từ họ, chứ chúng ta không có đợi đến những cái phút cuối cùng. Như là có một số người đó thì họ chích vào, họ nói rằng họ cũng bị sốt, rồi cũng bị tay chân run rẩy, rồi có người lại bị tiêu chảy nữa, bác sĩ Đàn Thị Hưng.
Ok, cái chính là phản phụ của mình chắc chắn là gì phải không, là đau là một này đúng không, rồi sốt là tại vì phản ứng đang kháng thể đang làm ra là hai, cái nhức đầu là ba, nhức mình như vậy là bốn, cái là chính. Ok, còn tiêu chảy là không phải thuốc đó, thường thường tại vì thuốc gì nào mình uống vô đó, mình uống vào miệng mình thì thuốc nó vô ruột xuống vô ruột già, cái đó là tiêu chảy thì đúng, cái thường trụ sinh hay bị cái đó, nhưng thuốc này không bị. Còn cái quan trọng để ý nhất á, là sợ nhất á, cái nguy hiểm nhất của chiếc người này đó là bị phản phụ nặng, giống như là bị giống như mình, ví dụ mình ăn đồ biển vô xong mình lỡ mình bị phản ứng phụ, mình đỏ mặt đỏ tay rồi thở được chết á, cái đó là phản phụ nguy hiểm của nó. Thành ra đó mà cái đó hiếm không có nhiều là một, thành ra nếu như đó mà người ta biểu mình chích xong rồi ngồi đó đợi 15-20 phút trước khi mình về, thì nếu phản ứng gì phản ứng liền nó khác à, giống như mình ăn cây đi, ăn vô ăn tay rồi ăn không sao hết, còn ăn cái được ăn dùng cái là tía tay mặt mũi đỏ mặt mày chảy máu chảy nước nó mặt chết nó mệt mũi là hết, cái đó là phản phải điện chắc thì thành ra trong vòng 15 phút nửa tiếng đồng hồ mới chắc ăn nửa tiếng đi, nếu nửa tiếng xong rồi không gì hết lên là coi như không sao, còn ngoài ra nhất mình nhất mẩy nhất đầu chuyện phụ thôi không quan trọng ha. Cái quan trọng hơn nữa đó, mấy hôm nay bà bảo để ý á, người ta nói rằng Johnson & Johnson là một là nó cũng cái phản phụ hiếm không có nhiều là làm cho máu đông. Ok, thì máu đông nó là không phải bị liền trong ngày đó mà có thể một hai ngày sau. Thì cảm giác của cái máu đông này cũng giống như cái người bị chảy máu não chẳng hạn đi, là có người tự nhiên tự như là nếu máu đông là máu không lên đến ốc chẳng hạn đi, thì người ta có dấu hiệu của chảy máu não. Thí dụ như tùy bộ phận ốc mình mà một bộ phận đó nó điều khiển cơ thể mình. Thí dụ như mình nói chuyện hỏi người ta tự nhiên mình hỏi câu A mà trả lời câu B chẳng hạn đi, không thôi là tự nhiên không biết ngày tháng, hay là không biết mình là ai, hay là tự nhiên bị đớ đớ, hay là một bên tay chân mất cảm giác, hay là tê liệt. Những dấu hiệu đó đó là dấu hiệu nguy hiểm của bệnh phản ứng phụ, là lúc đó là phải đi phẫu thuật định cho khác. Ok, nhưng cái đó là hiện giờ đó thì một số người có cái đó bị cái đó, nhưng mà hiện giờ chính phủ á, nước Mỹ cũng vậy nữa, người ta chưa khẳng định được là có phải thuốc làm ra hay không, tại vì không chích nó, một số người không chích cũng bị dấu hiệu cũng bị máu đông, mà chích thì cũng bị máu đông luôn, thành ra người ta không có chắc chắn được có phải hay không. Nhưng mà người ta cũng thứ nhất là không biết hai bên liên hệ với nhau hay không, thứ nhất chắc hai đứa hiểu nhau mà không biết tại sao làm ra cũng không chưa biết luôn. Okay. Nhưng á, cái phản phụ đó nó rất là hiếm, nó chỉ là 0.1% của bao nhiêu người chết trên thế giới này rồi. Thành ra thật sự mà chính tôi đọc báo thì có một gia đình, một người gia đình sao rồi, chích xong rồi 20 ngày sau là chết, người đã chết. Chính gia đình đó cũng tuyên bố rằng á, đây là một trường hợp ngẫu nhiên. Và gia đình đó cũng khuyên tất cả mọi các chích luôn. Tại vì cái quá ít, cái cơ hội bị phản phụ nó rất ít, đúng không? Chưa chắc là tại thuốc làm ra nữa, nhưng mà không chích á, bao nhiêu người cả thế giới này biết bao nhiêu triệu người đã chết của chúng rồi. Đó thành ra vì chỉ cần nếu mà chắc nhất cái đó không, nếu mà chích xong rồi 2-3 ngày sau bất cứ gì tôi vừa kể đó, dấu hiệu gì mà khác thường đó, thì có bác sĩ lại khác vậy thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và hy vọng rằng mọi người lưu ý về cái việc sau khi chúng ta tiêm vaccine 2-3 ngày đầu tiên thì chúng ta nên theo dõi sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Bà Bảo xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, yeah, hello, phải em không chị?
Dạ đúng rồi, chào anh ơi, cho biết tên nha.
Dạ, yeah, em tên anh Thành ở Arlington. Em muốn gửi đến bác sĩ một câu hỏi là hiện giờ em nghe một hai người, vài ba người nói là nếu mà mình cái thuốc mà mình đi tiêm chủng vaccine mà cái thuốc mà một mũi của Johnson & Johnson á, thì có một vài người nói là không nên chích cái đó tại vì nó có nhiều phản ứng phụ. Thì em bác sĩ là bác sĩ có ý kiến như thế nào về cái vaccine của Johnson & Johnson?
Ok, thì hồi nãy tôi nói đó thành cái Johnson & Johnson này á, hiện giờ trên thế giới này á, có một số người ngăn rất ít, chỉ là 0.1% thôi, là khi chích xong rồi á, cái máu làm đông lại. Ok, thì hiện giờ như tôi nói, không chích á, cũng có số người máu đông luôn chứ phải không. Hay là hiện giờ á, thế giới này chưa biết được có phải là Johnson làm ra hay không, cũng chưa biết. Nếu làm ra được á, nếu mà tại vì thuốc làm ra, người ta cũng chưa hiểu tại sao như vậy. Ok, Thành ra đó, nếu mà mình chọn được, nếu chọn lựa được đúng không, thì Pfizer và Moderna là an toàn nhất. Tại vì hồi cái đó chúng mình chích từ tháng 12 tới giờ này không sao hết, đúng không? Không có tin tức gì hết về chuyện đó. Còn Johnson này á, nếu mà chọn lựa được thì chọn Pfizer và Moderna. Nhưng mà nếu không chọn lựa được, bây giờ nếu cái tình trạng mà bị bệnh vi khuẩn càng cao lên, đúng không? Mà mình thuộc về cái thành phần mà dễ bị bệnh, ví dụ như bị tuyến đường đi, bị cầm máu, khá là yếu đúng không? Lớn tuổi 65 tuổi đúng không? Thì nếu trọc đó là cứ chích liền, được cái gì chỉ cái đó. Tại vì con nó có cơ hội bị nó quá ít, bị phản phụ nó quá ít, đúng chưa? Mà trong khi cơ hội bị không chích thì cơ hội bị COVID quá cao. Mà cơ hội bị chết đến hiện giờ mình đã gần như là hơn 31 triệu người Mỹ đã bị bệnh rồi, đúng không? Là gần 500 mấy chục ngàn người bị chết. Và bao nhiêu người khi bệnh phục rồi đó, người ta cũng bị tim, người ta cũng bị não, người ta bị thần kinh, có người hành động mệt mỏi. Thành ra đối với tôi đó, những cái cơ hội hiện giờ nè, cái cơ hội nguy hiểm của không chích đó, nó quá cao so với còn bị chích được chích, đúng không? Nếu chọn lựa được thì chọn Pfizer Moderna, nếu chọn được, còn không chọn được cứ cho sang cũng chẳng sao luôn.
Em xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng,
cảm ơn quý đại.
Dạ, cảm ơn anh Thành rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn một ít thời gian. Quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là về vaccine COVID-19 thì xin mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan thì xin mời gọi vào trước khi mà chương trình kết thúc. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì với cái việc hồi nãy bác sĩ có nói rằng chích là ngồi chờ 15 phút á, cái này á, bà Bảo cũng thấy hôm bữa chích đi chích ngừa đã thấy là ở chỗ chích ngừa người ta cũng có kêu là đợi 15 phút, ít nhất là 15 phút. Nhưng mà người Việt của chúng ta thì cái này hơi bị y đó bác sĩ, là vừa chích ra nó tôi không có gì đâu, là cứ chạy xe mà đi về. Nhưng mà cái này thật sự nó rất là nguy hiểm, phải không bác sĩ?
Đúng rồi. Tại nếu mà mình lỡ trong khi chạy xe đi đúng không, trên freeway đi đúng không, mà lỡ mình bị nguy hiểm đi, bây giờ nó hiếm lắm đúng không, còn ít, rất là ít. Nếu mà bị nhá đúng không, mình chạy xe làm sao bây giờ không, mà từ đó mà từ trên xe freeway mình chạy vô, nhất là nhiều khi mình thở không được. Tại trong chỗ chích á, cái nhiên nó cái sợ nhất là gì, là bị nặng quá thở không được. Tại khi mà bị phản phụ nặng á, khi mà đóng lại thở không được. Giống như ai lâu lâu bảo nghe đọc báo nói mấy đứa bé ăn bị dây đậu phộng gì đúng không, ăn xong rồi cái chết đúng không. Lý do đó tại vì khi mà đóng lại thở không được chết. Đó thì nếu mình là bị trộm đó đó, mà trang trang xe phi quê làm sao mà thở được, mình chết liền. Thành ra nếu mình ngồi đó, gia phòng đó đó, người ta cho chích, người ta có thuốc cho mình. Nếu người ta cảm thấy mình là bị phản phụ nặng cỡ đó đó, người ta chích cho mình mũi thuốc khác là một, để mình thở lại được. Và nếu cần nữa thì cho mình dùng viện là hai. Thành ra mình đừng nên để yên chuyện đó. Nếu mà những người nào, đặc biệt nhất là những người nào mà hay bởi ăn uống vô hay bị dị ứng á, dị ứng dưỡng da, dị ứng đỏ này đỏ nọ, thì những người đó phải nên cẩn thận. Còn những người nào mà hồi đó giờ không ăn, không bị dị ứng gì hết á, thì thật sự cơ hội ít, rất hiếm lắm. Nhưng mà nếu ai mà có dị ứng, có tiền sử dị ứng đồ ăn á, thì nên cẩn thận hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và hy vọng rằng mọi người khi đi chích vaccine thì chúng ta gắng chờ đợi khoảng 15 phút. Đây là cái sự an toàn cho chúng ta. Bởi vì không có biết được khi mà thuốc vào trong cơ thể thì mỗi cơ thể của mỗi người khác nhau, phản ứng nó sẽ khác nhau. Cho nên là nhiều cái triệu chứng mà chúng ta có thể gặp, ví dụ như là chúng ta sẽ cảm thấy say sẩm mặt mày, hoặc là chúng ta bị khó thở. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ở tại cái nơi mà đang chích ngừa đó, thì họ sẽ có những cái biện pháp để can thiệp ngay lập tức và giúp cho chúng ta. Chứ nếu không, chúng ta đang chạy xe ngoài đường mà như vậy thì nó cũng nguy hiểm rất là nhiều. Thưa quý vị, và một lần nữa xin được nhắc với quý vị, khi chúng ta đi tiêm vaccine thì chúng ta nên lưu ý về cái việc này để an toàn cho bản thân cũng như là tránh những cái trường hợp không may xảy ra. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì đến đây thì thời lượng chương trình cũng không có còn nữa. Chắc bà Bảo xin phép được kết thúc chương trình ở đây. Và trước khi rời làn sóng thì bà Bảo cũng xin được nhắc lại để quý vị, thưa quý vị, ngày tưởng niệm 30 tháng 4 do bác sĩ Đàn Thiện Hưng tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Arlington nha quý vị, thứ Bảy ngày 1 tây tháng 5 vào lúc 12 giờ trưa. Rất mong là quý vị có thể đến để chúng ta cùng thắp một nén hương, gửi đến những lời cảm ơn cho các người chiến sĩ, chú bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho nền dân chủ độc lập, để mà chúng ta gửi cái lòng biết ơn đến, cũng như là đây là chính là một cái dịp để chúng ta tỏ lòng cảm ơn đối với những gì mà họ đã hy sinh cho chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại, thứ Bảy ngày 1 Tây tháng 5 lúc 12 giờ trưa tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Arlington, lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Bà Bảo xin được gửi lời chào tạm biệt cũng như là kính chúc bác sĩ có một thứ hai đầu tuần bình an và sức khỏe. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, anh cảm ơn Bảo và quý vị lắng nghe trên đây, sẽ hẹn đến chương trình tuần sau. Chào em.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt bác sĩ và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như là cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Sức khỏe của chúng ta vào lần sau.